Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Nartry. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Complete Turtle Trader của Michael W. Covell là một cuốn sách phi hư cấu về tài chính, giao dịch hàng hóa và lịch sử thị trường. Sách kể lại thí nghiệm nổi tiếng của Richard Dennis, một nhà giao dịch tại Chicago, khi ông muốn chứng minh rằng giao dịch giỏi không nhất thiết là tài năng bẩm sinh mà có thể được dạy bằng quy tắc rõ ràng. Năm 1983, Dennis tuyển một nhóm người có xuất thân rất khác nhau, nhiều người không thuộc giới Wall Street, rồi huấn luyện họ trong thời gian ngắn về hệ thống giao dịch theo xu hướng. Những học viên này được gọi là các Turtle. Mục đích của cuốn sách không chỉ là kể một câu chuyện lạ trong giới đầu tư, mà còn giải thích vì sao kỷ luật, quản trị rủi ro và khả năng tuân thủ hệ thống lại quan trọng hơn dự đoán cá nhân. Covell kết hợp tư liệu lịch sử, phỏng vấn và phân tích để làm rõ sức mạnh cũng như giới hạn của phương pháp Turtle. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thí nghiệm Turtle đặt câu hỏi liệu nhà giao dịch giỏi có thể được đào tạo hay không. Trung tâm của cuốn sách là cuộc tranh luận giữa Richard Dennis và cộng sự William Eckhart về bản chất của năng lực giao dịch. Dennis tin rằng nếu có một bộ quy tắc đủ rõ, người bình thường vẫn có thể học cách giao dịch hiệu quả. Từ đó, ông tuyển các ứng viên qua quảng cáo, chọn những người có nền tảng rất đa dạng, rồi đưa họ vào một chương trình huấn luyện ngắn nhưng có cấu trúc. Điểm đáng chú ý là thí nghiệm này không diễn ra trong lớp học mô phỏng. Các Turtle được giao tiền thật, chịu áp lực thật và phải ra quyết định trong những thị trường biến động như hàng hóa, tiền tệ, trái phiếu và cổ phiếu. Covell dùng câu chuyện này để thách thức hình ảnh quen thuộc rằng Wall Street chỉ dành cho người có bằng cấp danh giá, quan hệ tốt hoặc trực giác đặc biệt. Tuy vậy, sách không trình bày kết quả như phép màu. Nó cho thấy việc được dạy một hệ thống chỉ là điều kiện ban đầu. Người học còn phải chịu được thua lỗ, tuân thủ quy tắc khi thị trường khó chịu và không tự ý biến hệ thống thành trò phỏng đoán cá nhân. Thứ hai, hệ thống Turtle dựa trên giao dịch theo xu hướng, không dựa trên dự báo thị trường. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là làm rõ logic của giao dịch theo xu hướng. Các Turtle không cố đoán giá ngày mai sẽ lên hay xuống vì một tin tức cụ thể. Họ tìm cách tham gia khi thị trường đã cho thấy một xu hướng đủ mạnh, rồi giữ vị thế nếu xu hướng tiếp tục. Cách tiếp cận này khác với đầu tư dựa trên định giá doanh nghiệp, cũng khác với giao dịch ngắn hạn dựa vào cảm giác về điểm mua bán. Nó xem thị trường như một hệ thống, thường có những giai đoạn giá di chuyển xa hơn mức đa số người tham gia tưởng tượng. Vì vậy, nhiệm vụ của nhà giao dịch là nhận diện tín hiệu vào lệnh đúng theo quy tắc và để lợi nhuận có cơ hội phát triển. Covell nhấn mạnh rằng sức mạnh của hệ thống nằm ở tính cơ học. Khi quy tắc đã được xác định trước, người giao dịch giảm bớt nhu cầu giải thích từng biến động. Điều này không làm giao dịch trở nên dễ dàng, vì xu hướng lớn thường đi kèm nhiều lần nhiễu giá và đảo chiều tạm thời. Nhưng nó tạo ra một khuôn khổ nhất quán, giúp nhà giao dịch hành động theo bằng chứng thị trường thay vì theo cảm xúc nhất thời. Thứ ba, quản trị rủi ro và quy mô vị thế là phần cốt lõi, không phải phần phụ của phương pháp. The Complete Turtle Trader cho thấy hệ thống Turtle không chỉ là chuyện tìm điểm vào lệnh. Một phần rất quan trọng nằm ở cách kiểm soát rủi ro trên từng giao dịch và trên toàn bộ danh mục. Nếu một nhà giao dịch có tín hiệu tốt nhưng đặt quy mô vị thế quá lớn, vài lần thua liên tiếp có thể xóa sạch tài khoản. Vì thế, Turtle được dạy phải tính toán mức rủi ro trước khi giao dịch, phân bổ vốn theo biến động của thị trường và chấp nhận cắt lỗ khi giá đi ngược quy tắc. Cách nghĩ này làm thay đổi trọng tâm của giao dịch. Thay vì hỏi giao dịch này có chắc thắng không, nhà giao dịch phải hỏi nếu sai thì mất bao nhiêu và nếu sai nhiều lần liên tiếp thì còn tồn tại để giao dịch tiếp không. Covell trình bày quản trị rủi ro như một cơ chế sinh tồn. Nó cho phép hệ thống chịu được những giai đoạn không thuận lợi, chờ đến khi xu hướng lớn xuất hiện. Đây cũng là lý do một phương pháp có tỷ lệ thắng không hoàn hảo vẫn có thể tạo kết quả tốt nếu khoản lỗ được giới hạn và khoản lời lớn không bị cắt quá sớm. Thứ tư, kỷ luật tâm lý quyết định việc quy tắc có được thực thi trong thực tế hay không. Một điểm mạnh của cuốn sách là nó không tách kỹ thuật giao dịch khỏi tâm lý con người. Một bộ quy tắc có thể được viết rất rõ, nhưng việc làm theo nó trong điều kiện tiền thật lại là chuyện khác. Các Turtle phải đối mặt với chuỗi thua lỗ, sự nghi ngờ, áp lực thành tích và cám dỗ can thiệp vào hệ thống. Khi thị trường đi ngược vị thế, người giao dịch dễ muốn trì hoãn cắt lỗ. Khi đang có lợi nhuận, họ lại dễ muốn chốt sớm để cảm thấy an toàn. Cả hai phản ứng này đều có thể phá vỡ logic của giao dịch theo xu hướng. Covell cho thấy Dennis không chỉ dạy công thức mà còn buộc học viên vận hành công thức trong môi trường có tính kỷ luật cao. Điều này giải thích vì sao cùng một hệ thống có thể tạo kết quả khác nhau giữa những người học khác nhau. Sự khác biệt không nhất thiết nằm ở trí thông minh, mà nằm ở khả năng chịu đựng sự đơn điệu, sự bất định và cảm giác khó chịu khi phải làm điều đúng theo quy tắc nhưng trái với bản năng tức thời. Cuối cùng, cuốn sách là lịch sử giao dịch có phân tích, không phải cẩm nang sao chép máy móc. Dù sách nói đến hệ thống và quy tắc Turtle, giá trị lớn của nó không chỉ nằm ở việc cung cấp một công thức giao dịch. Covell xây dựng lại bối cảnh của thí nghiệm, quá trình tuyển chọn, đào tạo, vận hành và những khác biệt trong kết quả của các Turtle. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu phương pháp trong môi trường thật, nơi có tổ chức, vốn lớn, kỷ luật kiểm soát và trách nhiệm rõ ràng. Điều đó cũng tạo ra một giới hạn quan trọng. Người đọc không nên xem cuốn sách như một hướng dẫn đầy đủ để lập tức giao dịch với tiền. Thị trường thay đổi, chi phí giao dịch thay đổi, khả năng chịu rủi ro của mỗi người khác nhau và việc hiểu nguyên tắc không đồng nghĩa với khả năng triển khai. Điểm đáng tin cậy hơn của cuốn sách là nó cho thấy cấu trúc tư duy đằng sau một hệ thống thành công. Người đọc học được cách phân biệt giữa chiến lược có quy tắc và hành vi đầu cơ tùy hứng. Đây là khác biệt quan trọng vì nhiều sách giao dịch thường nhấn mạnh tín hiệu mua bán, trong khi Covell đặt tín hiệu vào toàn bộ hệ thống gồm rủi ro, quy mô vốn tâm lý và tính nhất quán. Kết luận, The Complete Turtle Trader phù hợp với người quan tâm đến giao dịch có hệ thống, đặc biệt là những ai muốn hiểu vì sao một số nhà giao dịch không dựa vào dự báo kinh tế hay tin tức hàng ngày mà vẫn xây dựng được phương pháp nhất quán. Người mới có thể đọc sách để thấy rằng giao dịch không nên bắt đầu bằng cảm hứng làm giàu nhanh, mà bằng câu hỏi về quy tắc, rủi ro và khả năng tuân thủ. Người đã có kinh nghiệm sẽ nhận được lợi ích khác, đó là nhìn lại vai trò của kỷ luật và thiết kế hệ thống trong kết quả dài hạn. So với nhiều sách đầu tư cùng thể loại, điểm nổi bật của cuốn này là nó dựa trên một câu chuyện lịch sử cụ thể, có nhân vật thật, tiền thật và một thí nghiệm đào tạo có ảnh hưởng lớn trong giới giao dịch theo xu hướng. Sách không chỉ nói rằng kỷ luật là quan trọng, mà cho thấy kỷ luật được kiểm tra như thế nào khi thị trường gây áp lực. Nó cũng khác với các cẩm nang kỹ thuật thuần túy, vì Covell quan tâm đến con người đứng sau hệ thống, sự khác biệt trong thực thi và giới hạn của việc học một phương pháp. Vì vậy, giá trị bền nhất của sách là giúp người đọc hiểu giao dịch như một quá trình có cấu trúc, không phải một chuỗi dự đoán may rủi. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael W. Covell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!